trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn mồ, xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu, biệt lớn cuốn em đi, biệt lớn cuốn em đi, rồi xa mãi. Biển ơi cha cho ta, biển ơi cha cho ta, xác em yêu, xác em yêu, chiều ra biển đứng ngậm ngùi nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Ủy ban của người vượt biển PPSOF với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhà Quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, kính chào anh khỏe không?
Dạ, bình thường đấy thưa chị, cũng như mọi khi.
Dạ, yeah, công việc anh sao rồi?
Dạ vâng, khá bận với chị. Từ tuần rồi thì chúng tôi đưa một phái đoàn các tăng sĩ Phật giáo từ nhiều nơi, từ Việt Nam này, rồi từ Canada này, rồi từ California, từ Philadelphia cùng tề tự về thủ đô Hoa Kỳ để đi vận động cho đạo Pháp đang bị bách hại ở Việt Nam thưa chị.
Anh nói có những tăng sĩ đến từ Việt Nam, họ có dễ dàng qua đến được bên này hay không?
Dễ dàng thì chắc chắn là cũng không có dễ đâu. Tuy nhiên, họ phải đánh đổi cái sự an toàn cá nhân chứ để mà bảo vệ cho đạo Pháp thưa chị. Đi rồi không biết về thì có yên thân hay không. Dạ.
Nhưng mà họ cấp giấy ở bên Việt Nam, nhiều khi ví dụ mình Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều khi họ biết mình đi qua đây để vận động cho những cái chương trình như vậy thì nhiều khi họ không có cho bước lên máy bay.
Cấm. Dạ.
Thì như thế nào thì những người này đi được?
Dạ vâng. Dạ vâng, cái này có một chùa bên này mời, thành ra đi theo cái diện mà được một cái chùa mời qua bên này. Dạ vâng.
Dạ.
Và đặc biệt là có một vị sư là công dân Mỹ, một vị sư trụ trì của một cái chùa rất cổ, đó là chùa Quang Đức ở ngoài Huế, 280 năm tuổi, và cái đây là cái chùa làng, cái vị này là lớn lên ở cái làng đó, nhưng mà không được làm sư trụ trì. Mặc dù dân làng đều tiến cử lên để làm sư trụ trì bởi vì là dân làng mà, người làng. Nhưng mà chỉ làm được 6 tháng thôi là công an tới sách nhiễu. Thành ra cái vị sư này đã quyết định là đóng cửa chùa, tức là không sinh hoạt gì hết, để mà mở ra là hở một cái là nhà nước vào là chiếm. Và cái vị sư này mới đi sang Mỹ để mà tiếp tục tu học. Và đã là công dân Mỹ, hàng năm đều về Việt Nam hết để mà mở lại chùa thì nhất định nhà nước gây khó dễ, thậm chí là tu bổ lại thôi cũng không được. Thành ra trước đây thì chùa khang trang bởi vì dân làng họ đến để mà họ tu bổ này nọ, nhưng mà 17 năm qua thì không được sửa sang gì cả, ra chùa bây giờ nó xuống cấp hết sức là tiêu điều thưa chị. Nhưng mà đây là một sự việc là nó rất là nổi bật, là từ đây là một vị sư mà có quốc tịch Mỹ, 17 năm thì đã có quốc tịch Mỹ, nhưng mà bị nhà nước ép là phải vào giáo hội của nhà nước thì mới được tu hành, thì mới được tiếp tục làm cái vị sư trụ trì nơi cái chùa làng của mình. Chỉ có cái chùa này đặc biệt là nó có một cái bức hoành phi do chính Chúa Nguyễn Phúc Khoát ký viết bằng cái thủ bút của mình, mà đóng cái dấu chuyện đó, của Chúa Nguyễn. Dạ.
Tức là sư này có sư đã qua ở Mỹ 17 năm nhưng mà đi về về hay là sao thưa anh?
Cứ đi về về để mà cố gắng tìm cách mở lại chùa đó.
Dạ. Mà chỉ là được một cái chùa, cái đặc biệt là chùa tới 280 tuổi, nhưng mà chùa này là một chùa nhỏ ở ngoài làng quê thôi hả anh?
À đúng rồi, chùa nhỏ ngoài làng quê.
Ở Huế
thì có rất nhiều chùa.
Dạ.
Vâng. Và nhiều cái làng thì họ xây cái chùa ở trong làng đó.
Yeah.
Thì đó là chùa làng, thành ra cái coi như cái dân làng đó là sở hữu chủ của ngôi chùa. Và họ nhất định họ không nhận công sư quốc doanh. Sư ra nhà nước chỉ định đến họ đuổi. Nói không, đây là chùa của chúng tôi không chấp nhận quý vị.
Anh thấy là gần như sau này là đa số bên Việt Nam là họ bắt tất cả các chùa phải vào giáo hội Phật giáo của nhà nước hả thưa anh?
Đó đúng rồi. Ừ, họ bắt họ, nếu không thì không được xem như là vị sư. Phải là được cái sự chấp thuận của giáo hội Phật giáo mà do nhà nước dựng lên năm 1981. Cái giáo hội Phật giáo trước đó ở miền Nam đó, là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì bị xóa sổ. Những cái nhóm nhỏ như kia cũng tu theo Phật giáo nhưng mà không trực thuộc bất kỳ một giáo hội nào thì cũng bị đàn áp và bị ép là phải tham gia cái giáo hội quốc doanh. Rồi tạm gọi mà cái thực sự giáo hội này là giáo hội quốc doanh, không chỉ vì đã được nhà nước dựng lên hoàn toàn mà nhiều vị sư ở trong đó đi làm doanh nghiệp, có nghĩa là xây chùa thật lớn lên, thậm chí họ còn mang công ty nữa để mà ấn tống này kia vân vân, để mà nó tạo thu nhập cho chính họ. Cái chùa Ba Vàng, chùa Bái Đính này kia nó tốn kém khủng khiếp, rất là đồ sộ. Đứng nhất thì ở vùng Á Châu là một cái doanh nghiệp có vốn đầu tư của sân sau của nhiều cái vị quan chức đại gia để mà kiếm tiền. Đó đúng là chùa quốc doanh thưa chị.
Dạ, chùa bây giờ Ba Vàng bây giờ đổi thành chùa rất nhiều vàng rồi đó thưa anh.
chùa Bá Vàng.
Dạ. Tính từ Việt Nam mới đây thì cho hai nhà hoạt động Phan Tất Thành hôm 8 tháng 5 cũng đã bị Tòa án Nhân dân ở Sài Gòn kết án 8 năm tù giam với cáo buộc là làm và tàng trữ những cũng như là phát tán hoặc tuyên truyền những thông tin, tài liệu và vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là theo cái điều 117 Bộ luật Hình sự, và Cộng sản Việt Nam cũng hay dùng cái gọi là điều số mấy rồi theo Bộ luật Hình sự và để bắt giam những tù nhân đầy giam tù và một cách vô tội vạ. Thì anh có thể cho biết cái gọi là Bộ luật Hình sự này là có phải luật rừng không thưa anh?
À vâng. Cái việc áp dụng thứ nhất nó có ở đây nó hai cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là những cái điều luật này nó rất là mù mờ, muốn giải thích sao cũng được hết. Và chẳng hạn như cái tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm vào lợi ích của nhà nước hoặc quyền và lợi ích của tổ chức hoặc công dân, thì thế nào là lợi ích, xâm phạm là ra làm sao? Hoàn toàn là để cho phía công an họ muốn diễn giải thế nào cũng được. Và những cái ngôn ngữ mà mơ hồ như vậy đó chính là cái công cụ để nhà nước viện vin vào đó mà đàn áp, hoặc là phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Thế nào là đoàn kết, thế nào phá hoại? là nhiều vị sư hoặc là nhiều các cái tôn giáo họ không chấp nhận đi theo cái tổ chức của nhà nước dựng lên thì bị trục mũ ngay rằng phá hoại chính sách đoàn kết. Từ theo cái lập luận của nhà nước đó, của công an đó, rằng đã có một cái tổ chức rồi thì tại sao không tham gia luôn đi mà lại định ra lập những tổ chức khác thì có nghĩa rằng là chia rẽ. Thành ra đó là cái định nghĩa của họ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là các vụ xử này kia vân vân, các phiên tòa nó không minh bạch, nó không công bằng. Luật sư không được quyền biện hộ. Chúng ta đều biết đến cái vụ mà Thiền Am bên bờ vũ trụ, nó cả ba cái vị luật sư chính mà đại diện cho cái nhóm Phật giáo Thiền Am bên bờ vũ trụ cuối cùng cũng phải chạy đi lánh nạn bởi vì bị công an truy tố đúng vào cái điều là 331, là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Thì thử hỏi người dân thường làm sao mà sống nổi, ngay luật sư mà còn phải chạy thoát thân. Đấy là hai cái lý do mà những cái luật như vậy rõ ràng là vi phạm quyền con người và quyền công dân. Và cái trường hợp của anh Phan Tất Thành và một vài người bạn nữa, nếu chúng tôi nhớ không lầm, thì đó là họ do họ trước đây là quản lý cái trang nhật ký yêu nước, đúng không ạ? Và cái trang nó ngưng hoạt động lâu rồi, nhưng bây giờ công an lại lôi ra để mà xét xử và trừng phạt.
Điều 331 là gì vậy thưa anh?
À vâng, điều 331 là lợi dụng quyền tự do dân chủ đó chị, để mà xâm phạm vào lợi ích của nhà nước hoặc quyền và lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân. Như cái vụ mà ông Thích Nhật Từ đã đứng lên để mà tố cáo Thiền Am bên bờ vũ trụ bởi vì cụ Lê Tùng Vân là cái người sáng lập ra cái nhóm Phật giáo nhỏ là Thiền Am bên bờ vũ trụ đó, có lần là đã nhận xét trong với nhau thôi, không có ra công khai nhận xét rằng ô cái ông Thích Nhật Từ ngu như bò, bởi vì ông không biết gì hết, ông cứ đòi là mọi chuyện là phải tuân theo cái cách diễn giải Phật pháp của ông ta. Bởi những người khác mà diễn giải khác đi là ông Thích Nhật Từ nói rằng cái đó là phỉ báng đạo Phật. Nhưng mà thực sự ra khi mà Phật Thích Ca vừa mới nằm xuống thì đã có bao nhiêu các cái môn phái khác nhau rồi, cách diễn giải đã khác nhau rồi. Thành ra bên Phật thì rất là thoáng, có nhiều cách để mà diễn giải. Ngay cách diễn giải Thích Nhật Từ đã đúng đâu, và rồi biết bao nhiêu ông khác như ông Thích Chân Quang giải thích lung tung lang tang hết về Phật pháp, mà có sao đâu, thì họ viện cớ thôi. Thành ra ông Thích Nhật Từ mới nói rằng quyền và lợi ích của tôi, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của tất cả Phật tử trên thế giới, đạo Phật trên khắp và thế giới đều đang bị xúc phạm. Và dựa trên cái lý do đó là một trong lý do chính ấy, để mà công an ở tỉnh Long An khởi tố cụ Lê Tùng Vân cũng như các tu sĩ, năm tu sĩ trẻ ở tại cái trong cái nhóm Phật giáo rất nhỏ bé, có mấy chục người thôi, là Thiền Am bên bờ vũ trụ.
Nãy anh có nhắc tới ông Thích Trần Quang, dạo này Nhật Quyên thấy ông cũng rất là nổi tiếng, tại nhờ nó lung tung thôi anh.
Nhưng mà không sao cả, diễn giải vậy thì lại không sao.
Yeah.
Tự họ là cái người là công cụ của nhà nước dựng lên mà.
Yeah. Ông nói là làm thợ hồ kiếp này là do kiếp trước phá nhà, mà làm bác sĩ là do kiếp trước giết người.
Trong lúc còn nói rồi là nếu mà thực sự là muốn giải thoát này kia thì là phải cúng hết
cúng tài tiền sản cho thầy,
căn nhà thì hãy cúng đi, hiến dâng hiến đi, nếu mà thiếu thì đóng thêm tiền nữa.
Dạ, mà ông nếu mà ông giữ là ông cũng nặng văn nặng gánh lắm á. Dạ, phải đưa cho thầy cũng nặng lắm.
Đấy, dạ.
Cuối tháng 4 thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã công bố những cái báo cáo nhân quyền cho rằng là quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền. Họ cũng nhấn mạnh những vụ bắt giam blogger Đường Văn Thái như là một trường hợp đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Hà Nội. Và hôm 22 tháng 4 vừa rồi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng họ cũng có công bố những cái báo cáo nhân quyền vào năm 2023 cho rằng chính quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền. Họ nhấn mạnh về vụ của ông Đường Văn Thái và như là một trường hợp như nêu trên, và vụ này thì cũng làm cho người ta nhớ tới vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, và vụ bắt cóc cũng được thực hiện bởi những thành viên của cơ quan mật vụ ở Việt Nam. Anh có thấy quốc tế cho phép điều này xảy ra hay không?
À không, cái đó là một cái sự vi phạm rất lớn nhé. Không những vi phạm về luật quốc tế, bởi luật quốc tế nó có một cái điều khoản là chống lại các cái gọi là tình trạng mà cưỡng bức mất tích. Cưỡng mất tích tức là không phải người ta tình nguyện, mà cái này là do một nhà nước đi bắt cóc làm mất tích luôn, cưỡng bức mất tích, mà Việt Nam đã vi phạm. Và không những vậy mà lại còn vi phạm cả cái chủ quyền của quốc gia khác, chẳng hạn Việt Nam bắt cóc ở trên lãnh thổ Thái Lan chung Đường Văn Thái gần đây, và trước đó thì đã bắt cóc ông nhà báo Trương Duy Nhất, và trước đó nữa thì đã bắt ông Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức, đúng không ạ? Thành ra đã xâm phạm vào cái quyền tự do, cái quyền chủ quyền của một quốc gia khác.
Và bên quốc tế có những cái hình phạt nào cho họ hay không ta?
À, nó có. Là thứ nhất nên là về Liên Hợp Quốc thì có những cái sự lên tiếng, chẳng hạn như trường hợp của Đường Văn Thái, Trương Duy Nhất đều đã có một cái ủy ban, đúng rồi, không phải ủy ban mà cái đó là nhóm công tác hoặc tổ công tác về cưỡng bức mất tích hoặc là giam giữ tùy tiện, đã lên tiếng về trường hợp của ông Trương Duy Nhất và ông Đường Văn Thái. Tuy nhiên có nhiều quốc gia có những cái biện pháp chế tài riêng của quốc gia mình nhắm vào những cái thành phần ở đằng sau các cái vụ mà vi phạm nhân quyền cách hết sức là nghiêm trọng, như là cưỡng bức mất tích. Và đặc biệt là chẳng hạn như bên Liên Âu, họ có cái luật đó. Và khi mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì bắt cóc ở đâu? Là một quốc gia thành viên của Liên Âu, mà nó lại không chỉ riêng Đức không, mà còn giam díu, tức là đã chở người qua bên Cộng hòa Séc, chở ông Trịnh Xuân Thanh sang bên đó, rồi từ Cộng hòa Séc lại chở qua bên thủ đô Bratislava của Slovakia. Và chính ông Bộ trưởng Tô Lâm đã viện cớ mình là giới chức của một nhà nước đến tận bên Cộng hòa Slovakia, thuê một cái chuyến bay chuyên cơ của chính phủ Slovakia để rồi đưa ông Trịnh Xuân Thanh trên cái chuyến bay đó bay ra khỏi cái vùng lãnh thổ của Liên Âu, bay qua Moscow, rồi từ Moscow mới đưa về Việt Nam. Có nghĩa là vi phạm hàng loạt những cái nguyên tắc là xâm nhập lãnh thổ, đưa người ra khỏi lãnh thổ, đi qua những cái trạm kiểm soát một cách bất hợp lệ. Thành ra chúng tôi đã đề nghị với lại cái chính quyền Liên Âu là chế tài ông Tô Lâm và một số người thuộc hạ liên quan đến một số cái vụ, mà đặc biệt trong đó vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cái vụ tấn công vào làng Đồng Tâm, một số cái vụ khác nữa thưa chị. Thành ra nó có cái biện pháp chế tài đó, và chúng tôi đã yêu cầu chính phủ Mỹ chế tài, chính phủ Anh Quốc chế tài và chính quyền Liên Âu chế tài ông Bộ trưởng của Bộ Công an và một số thuộc hạ.
Dạ, cảm ơn anh. Theo vừa rồi có một bản tin trên mạch sóng media thì ông Amit cho biết là công an cho ông ăn no rồi họ kéo vào phòng họ đánh. Ông nói là ông là người Charai theo đạo Tin Lành, và trước đây thì ông sống ở Kon Tum. Và tại Việt Nam thì ông cũng từng nhiều năm bị sách nhiễu đánh đập và đã từng ngồi tù, và đến năm 2012 thì ông chạy đến Thái Lan, nhưng đến nay thì hình như là ông vẫn chưa có cái quy chế tị nạn chính thức từ Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, phải không Thanh?
À và cái hồ sơ từng cá nhân một thì tôi không nắm vững, và dù tôi có biết tôi cũng không thể nói ra được, và chưa xin phép họ, bởi vì ông Amic được coi như là thân chủ của luật sư của chúng tôi, có nghĩa luật sư của chúng tôi là giúp cho cái hồ sơ này. Thời gian gần đây, sau cái vụ nổ súng ở Đắk Lắk, thì công an Việt Nam đã cái viện cớ cái vụ nổ súng đó và cáo buộc rằng đó là một cuộc khủng bố. Rồi dựa vào đó, họ đã gia tăng đàn áp những người trong các hội thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên cổ Amic, ép họ phải rời bỏ cái hội thánh của mình, hoặc là họ là cái người trưởng của hội thánh đó, thì phải xóa bỏ cái hội thánh của mình để gia nhập cái hội thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam mà do nhà nước cộng sản kiểm soát và sử dụng. Thành ra nhiều người đã không chấp nhận rời bỏ hội thánh nhỏ nhỏ, nhỏ bé của mình. Họ muốn độc lập, nhà nước thì muốn kiểm soát, độc lập thì làm sao kiểm soát. Thành ra mới đây thì hai nhà truyền đạo của cái hội thánh này, một người đó là Ney Blanc đã bị bỏ tù 4 năm rưỡi, và rồi một người nữa là ông Ycric Bôn Giá đã bị bỏ tù đến 13 năm, cộng với 5 năm quản chế, mà ông Bôn Giá, Ycric Bôn Giá này trước đó đã đi tù 8 năm rồi. Mà ông ta nhất định không có rời bỏ cái hội thánh nhỏ của mình vì cái niềm tin. Và đặc biệt là một vị nữa rất trẻ là Ybum Bôn Giá cũng thuộc cái hội thánh này, thì ngày 8 tháng 3 vừa rồi thì đã bị giết chết tại treo cổ. Sau khi mà công an hẹn ông này đến một cái nghĩa trang ở gần nhà, thay vì hẹn ở đồn công an thì yêu cầu ông này 7 giờ 15 phút sáng đến cái nghĩa trang đó để rồi gặp công an để họ trả lại cái điện thoại mà trước đây họ đã tịch thu, họ đã đánh đập, họ đã bắt ông này, đã tịch thu điện thoại, đã đánh đập mình, cái vân vân, mà ông ta nhất định không chịu rời bỏ hội thánh của mình. Họ đưa ra đấu tố trước làng, ông ta nhất định không rời bỏ hội thánh của mình. À, họ đe dọa rằng nếu mà ông còn ngoan cố thì tôi sẽ đánh ông chết. Và quả như vậy, ngày 8 tháng 3 khi mà ra gặp bên công an rồi, thì khoảng một tiếng sau cái người đi qua đi lại ở cái nghĩa địa đó, nó cách nhà có nửa cây số thôi, thì đã thấy rằng ông này bị treo toàn ten rồi, có người giết bầm dập người và bị treo cổ, treo ở trên cái vòm của một cái ngôi mộ. Thì đó là cái sự đối xử của công an, của chính quyền đối với những người mà theo các cái nhóm tôn giáo độc lập với nhà nước, thưa chị.
Wow, họ có lẽ là họ nói là họ phải làm như vậy để răn đe những người nào mà không có nghe theo họ, phải không thưa?
Dạ vâng, và cái điều mà làm cho chúng tôi hết sức là xúc động đó, bởi vì theo dõi trường hợp của ông Ybum Bôn Giá, tôi có hình ảnh của ông khi mà còn sống, có những cái đoạn video mà ông thu lại, thấy rằng công an đang đến tận cái vườn của nhà ông ấy, ông chỉ có căn chòi thôi, hai vợ chồng sống, để mà sách nhiễu, nhưng mà ông này rất là bản lĩnh, ông thu lại và ông đuổi công an đi, và chính vì vậy mà bị hăm he là sẽ giết chết và cuối cùng đã chết.
Wow, rất rất là tàn ác, cho ăn no rồi đánh rồi giết người vì không có chị không có cùng chung tiếng nói. Cảm ơn anh, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều, xin mời anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Nhã Quyên và xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, xin kính chào.
Chiều ra biển đứng nghe trên, tìm trên ngọn sóng có về xác em. sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loãng.